Thế trước khi đi vào từng đoạn một, mà tôi nghĩ so với phần cựu ước á, thì các anh chị sẽ cảm thấy nó gần gũi hơn, thân quen hơn. Bởi vì cụ thể là Chủ nhật nào mình đi lễ mình nghe. Chưa kể là mình đã đọc ở nhà rồi. Chưa kể một số anh chị lại còn là giáo lý viên nữa. Mình dạy cho thiếu nhi, dạy cho cả người lớn rồi. Cho nên rất là gần gũi, thân quen. Mà trước khi chúng ta đi vào một số đoạn tượng trưng của Thánh Marco thì cần có cái nhìn tổng quát. Cái nhìn tổng quát đó về chính con người của Thánh Marco. Ngài là ai? Ở trong phần Tân Ước này chỉ có sách Công Vụ là cho chúng ta biết một số chi tiết về Marco. Cho nên tôi mời các anh chị lấy sách Công Vụ Tông Đồ ra. Bây giờ làm quen với việc mở Tân Ước này. Cựu Ước thì đã làm quen rồi. Sách Công Vụ là cuốn sách sau 4 sách Tin Mừng. Nhớ thứ tự như vậy để mở cho nó nhanh. Ở chương 12 kể về câu chuyện mà chúng ta đã từng nghe, đó là Thánh Phêrô bị bắt và sau đó được giải thoát một cách lạ lùng. Và khi được giải thoát rồi, về đến nhà rồi, thì Thánh Phêrô mới hoàn hồn mà nói: bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Herodê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu. Rồi đến câu 12, các anh chị xem sách Công Vụ viết làm sao. Ý thức được như vậy, ông đi đến nhà bà Maria, mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Marco. Đấy, chúng ta có cái chi tiết này. Đi đến nhà bà Maria, mẹ của ông Gioan. Mà ông Gioan này không phải là Gioan tông đồ, mà ông Gioan này cũng còn được gọi là Marco. Cho nên có những chỗ chúng ta thấy nói đến Gioan Marco, chính là tác giả viết sách Tin Mừng Marco đó. Rồi các anh chị mở tiếp đến sang chương 13 đó. Chương 13 ở đây là nói đến hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô và Barnaba. Thế thì ở chương 13 mà câu thứ 5, các anh chị đọc thấy gì? Đến Salamin, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do Thái. Có ông Gioan giúp hai ông. Ông Gioan ở đây là ông Gioan nào đây?
Marco.
Gioan Marco đây. Hai chi tiết đó thôi á, đủ cho mình thấy Thánh Marco, Thánh Sử đó, Ngài rất gần gũi với cả hai vị tông đồ lớn, đó là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Nếu mà chúng ta còn mở tiếp đến thư thứ nhất của Thánh Phêrô đó, thì ở phần cuối cái thư của Ngài, Ngài có viết như thế này này: hội thánh ở Babylon cũng được chọn như anh em, và Marco con của tôi gửi lời chào anh em. Thánh Phêrô gọi Marco là con của tôi. Và lúc đó là Ngài đang bị nhốt ở trong tù ở Roma đó. Cho nên Thánh Marco gần gũi với cả hai vị tông đồ quan trọng là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Thế cho nên gần gũi như thế thì Ngài trực tiếp nghe hai vị giảng dạy. Hơn nữa Ngài còn trực tiếp chứng kiến cái cuộc sống của hai vị thánh tông đồ, những hoạt động của hai vị đó làm sao. Rồi sau đó Ngài mới kể lại cho chúng ta nghe ở trong sách Tin Mừng, được gọi là Tin Mừng Marco. Như vậy là đáng tin lắm. Nhưng nếu so với Thánh Matthew và Thánh Gioan thì Thánh Marco vẫn được coi là hàng thứ hai thôi. Có biết sao không? Bởi vì Thánh Gioan là tông đồ trực tiếp của Giêsu mà. Thánh Matthew cũng là tông đồ trực tiếp của Giêsu mà. Còn Marco thì làm sao? Là môn đệ của Phêrô và Phaolô thôi. Cho nên so với các vị kia thì vẫn thuộc hàng thứ hai. Và người ta đặt câu hỏi là có phải chăng đó là một trong những lý do mà trong nhiều năm Tin Mừng Marco không được quan tâm đến lắm. Chứ còn thực sự ra đó là Tin Mừng đầu tiên đó.